Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2014. Ở Việt Nam có một cái ngày nhà giáo vào ngày 20 tháng 11, tức là ngày mai. Thưa các vị, là mình có một cái kỷ niệm rất là dễ thương vào ngày 20 tháng 11. Năm đó mình đi dạy ở trên trường trung cấp Phật học. Và thú thật rằng là sau 75, mình không có cái dịp tiếp xúc với cái thế giới học đường, cũng như cái chuyện học hành. Và mình đâu có biết rằng là có một cái ngày hiến chương nhà giáo vào ngày 20 tháng 11. Các vị hình dung rằng là sau 75, rồi mình ẩn cư cho tới năm 94 thì nó bắt đầu mày mò đọc lại sách, rồi bắt đầu đi dạy học. Trải qua tới mấy mươi năm rồi. Cho nên mình nghe nói cái ngày hiến chương nhà giáo mình rất là kinh ngạc. Và rủi thai ngày đó mình lên đứng lớp để dạy học cho tăng ni. Thế rồi học trò cả lớp, chừng cả trên 100 các thầy cô, họ đứng lên, họ xin phép là hôm nay ngày hiến chương nhà giáo. Và chúc thầy cho phép tụi con thể hiện một chút lòng học trò. Mình cười cười thử coi học trò nó làm chi. Thế là nó bưng lên một bình hoa nhỏ nhỏ vậy thôi, tại tăng ni sinh thì nó cũng không có tiền. Thế rồi cái bài hát mà nó chúc mình lần đầu tiên mình nghe rất là cảm động, đó là cái bài Bụi Phấn, các bạn biết chứ. Khi thầy viết bản Bụi Phấn bay bay, có hạt bụi nào rơi trên áo thầy hay rơi trên tóc thầy gì đó, mình quên mất. Nhưng mà đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ và cũng rất là dễ thương. Và kỳ thực là thưa các vị, trong cái dòng văn học của xã hội chủ nghĩa sau năm 75 về sau á, dường như kiếm được những bài hát mà nó đánh động được lòng người dường như đếm trên đầu ngón tay thôi nghe, không nhiều lắm. Trước đó thì nhiều bài nhạc rất là hay. Thậm chí là một người có cái thiên tài về âm nhạc như Trịnh Công Sơn, người ta gọi rằng là nhạc của ảnh, ảnh sáng tác nó dễ như là thò tay vô túi, lấy từng con chữ sắp ra dày thành dòng nhạc. Thế nhưng người sau 75 về sau gì như kiếm được những bài nhạc hay Trịnh Công Sơn kiếm không ra. Phải không? Dường như cái cơ chế nó làm cho thui chột nhiều tài năng lắm. Không biết mình nói có đúng không hay là mình bị ảnh hưởng của quá khứ rồi tràn về, rồi mình cứ có cái nhìn không mấy tốt đẹp, không mấy tích cực gì về xã hội, nhưng mà dường như là như thế. Thế rồi các vị hình dung rằng là có những khi mình tiếp xúc với những người giáo sư đại học ở miền Bắc đi vô á, rồi một hôm ngồi chơi với nhau, họ nói chuyện mình mới ngỡ ngàng, nói thưa thầy, sau 75 á, con vô miền Nam để tiếp xúc trường lớp và đứng lớp nói chuyện về hai cơ chế. Thế rồi con sử dụng một cái ngôn ngữ rất ư là miền Bắc khi nói về cái thể chế của miền Nam. Tức là dùng một ngôn ngữ rất ư là ít học nói về thể chế miền Nam. Tới chừng cho phát biểu thì ảnh đứng lên, ảnh nói, và thưa giáo sư, không biết là cái cách sử dụng chữ của giáo sư như thế nào, nhưng mà riêng đối với chúng tôi thì dù cho rằng trước 75 khi nói đến Hồ Chí Minh thì chúng tôi vẫn gọi bằng Cụ Hồ đàng hoàng, nói đến những chính khách và những người lãnh đạo trên đất Bắc thì chúng tôi gọi bằng ông đàng hoàng, chứ không hề có dùng cái từ như vậy. Tôi không biết là giáo sư nói như thế thì đứng trên bục giảng của đại học, giáo sư có nghĩ rằng mình là một người văn hóa mà trình bày những vấn đề ngay cơ bản về cách dùng chữ nó đã thiếu văn hóa hay không? Anh nghe cái anh rất ư là mắc cỡ. Và ta hình dung rằng là thời đó đứng lớp trong những cái học đường được gọi là môi trường đại học á, là tiến sĩ, phó tiến sĩ đó chứ. Du học từ bên Tiệp Khắc, bên Liên Xô về. Và thưa các vị, chừng như là không cần nhiều đâu nghe, cái cách sử dụng ngôn ngữ mình thôi là người ta đánh giá ít nhiều về cái tầm dốc trí tuệ là một, rồi cái phẩm chất đạo đức của mình là hai. Tóm lại một điều thưa các vị, dĩ nhiên là hôm nay mình chưa có học vô lịch sử đâu, mình còn nợ với các vị mấy bài thơ. Tóm lại một điều mình muốn nói là thế này: ngôn ngữ Việt Nam mình nó rất là giàu chứ không có nghèo nàn đâu. Hai cái lĩnh vực rất là giàu, một là trạng từ của Việt Nam rất là giàu, phải không? Hai là tính từ của Việt Nam nó cũng giàu. Có khi ngôn ngữ Mỹ không đủ giàu có bằng ngôn ngữ Việt nha. Mình nói điều này là chút xíu mình dẫn chứng để cho các vị thấy. Kỳ thực là mình là những người Việt, mình mới bắt cái nhịp cầu Việt ngang qua để đi vào thế giới Tây Phương. Mình không tránh được cái điều phải làm, đó là mình phải sử dụng ngôn ngữ Việt rất là giỏi. Và khi anh sử dụng ngôn ngữ Việt cho giỏi thì cái nhịp cầu làm đạo của anh nó sẽ rất là dễ dàng đi vào nhiều tầng lớp của người cư sĩ Phật tử. Bằng không thì rất là hạn chế. Tại vì nếu mình chỉ có một mớ từ ngữ nó thuần rất là đạo lý, thế thì cái khả năng truyền đạt của mình nó rất là hẹp chứ nó không rộng được. Và lĩnh vực truyền đạo nơi đất nước này, thưa các thầy, nó không đơn giản là mình chỉ đem đạo lý của thiền tập trong một phạm vi rất là hạn chế mà mình nói để cho người trung niên, người trẻ và người già có thể đến được với đạo. Đôi khi các vị phải vận dụng khả năng từ ngữ của các vị rất là phong phú thì các vị mới có khả năng chinh phục được. Thứ nhất là cái tầm trung thôi, chứ mình chưa nói về cái tầm cao của xã hội tri thức của Mỹ. Tầm trung của người Việt nơi đây thôi. Nếu ngôn ngữ mình nó rất ư là nhà quê, thế thì cái khả năng thu phục của mình, khả năng truyền đạt giáo lý của mình nó rất là hạn chế, không thể đến với người ta được. Người ta đến với mình một lần, học với mình một buổi, nhất khứ bất phục phản, tức là đi rồi không quay lại, thì mình biết thất bại rồi đó. Do vậy cho nên là những người Việt, các thầy vẫn còn chưa phải là người sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách thuần, một cách giỏi, thì các thầy phải có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt một cách rất là lưu loát. Và hai cái phạm vi mà người tu chúng ta không thể tránh được là những tính từ của người Việt chúng ta phải am tường ạ. Tại vì diễn đạt giáo lý, những cái tính từ của chúng ta mà nghèo thì chúng ta không có diễn đạt được. Những lĩnh vực ngôn ngữ như là thi ca, nhạc họa, vân vân, mình cũng phải am tường. Tại vì những lĩnh vực đó nó có khả năng nó tôn vinh bài giải của ta, những vấn đề của ta trình bày. Và người nào sử dụng ngôn ngữ một cách rất là lưu loát thì người đó có khả năng truyền đạo nó vượt ngoài cái chiều kích của tôn giáo. Tính ra là ở lĩnh vực tôn giáo là chúng ta là lĩnh vực cao nhất trong mọi lĩnh vực văn hóa học thuật ở đời. Nếu ở cái mức độ cạn nhất, cái yêu cầu phải đạt được là sử dụng ngôn ngữ mà mình còn chưa am tường thì các thầy không thể đi vào cái chiều rộng hay chiều sâu gì trong cái công trình tu hay là công trình truyền đạo. Đó là một vài gợi ý để cho các thầy thấy rằng là điều thứ nhất, một cơ chế xã hội có khi nó rất là hạn chế tri thức là một, hạn chế phát triển văn hóa học thuật là hai. Rồi cái hạn chế thứ hai nữa là nếu mình cứ tự mãn những cái điều đã có, không cần phải phát triển nữa, thế thì các thầy tự dìm chết đời mình. Và hai điều này chúng ta ở nơi đây có thể tránh được rất là dễ dàng. Điều thứ nhất là trong cái cơ chế tự do như nước Mỹ thì không có chuyện hạn chế về sáng tác, không có hạn chế về khả năng phát triển tư duy, càng không có hạn chế về khả năng đọc học của các thầy để nó mở rộng vào rất là nhiều lĩnh vực. Điều thứ hai là cái may mắn của chúng ta đó là chúng ta vẫn còn là những học tăng ở trong học đường chứ chưa phải là những vị giáo thọ. Cho nên cái khả năng tự mãn trình độ học thuật về tri thức chúng ta nó vẫn chưa xảy ra. Cho nên đúng là chúng ta có nhiều cái cơ may để chúng ta phát triển. Và khi các vị có được một cái nền để phát triển, thế thì cái khả năng phát triển nó không có dừng, nó sẽ vươn lên hoài. Các thầy lớn lỡ làm giáo thọ rồi nó có nhiều cái thiệt thòi hơn chúng ta rất là nhiều nghe. Các thiệt thòi thứ nhất đó là cái thì giờ học nó rất là hạn chế. Cái hạn chế thứ nhất là do cái điều kiện ngoại tại, tức là lỡ làm giáo thọ rồi thì phải đáp ứng cái nhu cầu giảng dạy, cho nên mình không có nhiều thì giờ. Đó là thiệt thòi thứ nhất. Thiệt thòi thứ hai là cái vị trí của những vị giáo thọ nó cũng làm cho người ta thiệt thòi hơn các thầy. Tại sao? Mình là giáo thọ rồi, vô lý mình đi học thì nó cũng chướng mắt. Và nếu không đi học thì thưa các vị, khả năng tiếp thu của mình nó sẽ rất là hạn chế. Tại vì theo kinh nghiệm của mình đó là ngồi học một buổi, những cái tư duy của người khác hoặc là những sự truyền đạt của người khác đến với mình nắm bắt nó dễ hơn là mình đọc sách mày mò nghe. Trừ những trường hợp người ta có khả năng nghiên cứu và đã quen với công trình này thì họ đọc họ mới hơn ta, chứ bằng không thì ngồi trong lớp nó có nhiều điều lý thú hơn. Tại vì cái sự truyền đạt của vị giáo thọ mà thực sự á thì không có chỉ ngang bằng với chữ nghĩa ý tưởng mà nó còn cả con người của họ, cả cái sóng năng lượng của họ nó cuồn cuộn nó truyền đạt. Cho nên nếu mình mở lòng ra thì mình đón nhận được rất là nhiều điều và không có mất công mất nhiều thời giờ, không có phải buồn ngủ ngồi ngủ lên ngủ xuống để mình đọc gì cả. Và lỡ làm giáo thọ rồi thì cái chuyện hơi khó khăn đó là mình không thích đi học với ai, cái đó là cái khó khăn trở ngại vô cùng lớn. Khó khăn thứ hai thưa các vị là đến một cái tuổi làm giáo thọ rồi thì cái tuổi nó cũng đủ lớn và cái tâm thức tự mãn nó nằm rất là sâu trong tiềm thức, do vậy cho nên mình cũng không có một cái nhu cầu rằng là phải tiếp thu ý kiến từ bất cứ nơi ai. Mình rất là sợ cái khả năng ảnh hưởng của người khác đến mình làm lệch hướng đi cái cá tính riêng biệt của mình. Đó là trở ngại thứ hai mà dễ phát sinh vô cùng đối với các vị giáo thọ. Cho nên thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng mình còn là những học tăng ngồi trong lớp là lý thú nhất. Đôi khi mình thấy chừng như là ngồi trong lớp học nó cũng không phải là cái gì tăng trưởng được trí tuệ nhiều lắm, nhưng mà không ngờ rằng là mỗi một ngày một ít nó xây dựng được cái năng lực suy tư và nó cũng vận dụng được cái khả năng viết lách và nó cũng củng cố cho cái khả năng truyền đạt của mình rất là dễ thưa các vị. Đó là những cái ưu điểm mà chúng ta đang có. Tóm lại thưa các thầy rằng là một người Việt, các thầy phải rất là giỏi về khả năng diễn đạt ý tưởng của mình bằng ngôn ngữ tiếng Việt trước cái đã. Từ khả năng nắm bắt được ngôn ngữ diễn đạt ý tưởng của mình bằng tiếng Việt rất là thuần thì mình mới đi vào cái thế giới của đạo lý, mình truyền đạt được những cái điều bên trong tâm thức, tức là khả năng diễn đạt đạo lý nó đi vào cái chiều kích của một loại ngôn ngữ tâm học hơn là ngôn ngữ đời thường. Và khi đi vô cái lĩnh vực đó thì nếu những cái con chữ của mình sử dụng nó không khéo á thì nó gây sự lầm lẫn cho người là một, nó làm tối nghĩa là hai. Và khi tối nghĩa gây lầm lẫn thế thì mình truyền đạt pháp hành trì thưa các vị nó vô cùng tai họa. Dạy học để người ta nắm những ý tưởng thì tương đối nó dễ, nhưng mà dạy tu thì nó là chịu trách nhiệm về con đường tu tập của người ta. Do vậy cái bước vô cùng cạn, mình không nắm được đó là những ngôn ngữ mình sử dụng, cách mình truyền đạt. Thế thì trong tương lai khi các thầy trưởng thành đi vào con đường làm đạo nó rất là cực. Lúc bấy giờ không có thì giờ, ngay lúc này còn nhiều thì giờ. Còn trong tương lai cái khóa học này mà tổng kết mà ra trường rồi thì coi chừng các thầy được người ta mời đi giảng dạy, lãnh trụ trì cái chùa nào đó thì thôi lúc bấy giờ không có chút thì giờ để làm việc gì đâu. Đó là một chút việc mình nhắc để cho các thầy am tường nhân cái chuyện những bài hát khi xưa rồi nó lanh quanh tới chuyện này. Thế là trở lại cái việc mình phải làm, đó là mình còn thiếu nợ các vị hai bài thơ mà chưa xong. Hôm trước chúng ta đã đi được mấy câu rồi phải không? Không biết mình nói cái chi rồi, không biết. Mình chép hết cho quý thầy hai bài chưa? Có những câu rất là đạo lý mà học tới học lui hoài nó quá chán. Câu gì rất là đạo lý? Ai trói lại mong cầu giải thoát. Thưa các vị, đó là một câu rất là hay nha. Mình phá bung được câu này thì những câu sau nó trở thành là một cái chân đế, nó tôn vinh câu này thôi. Ai trói lại mong cầu giải thoát. Cái điều đầu tiên xin tặng nhau đó là hãy nhận diện cho rõ mặt. Thưa các vị, cái điều cần nhận diện là mình hãy nhận diện phiền não. Thứ nhất là những phiền não đang sinh đang khởi trong ta. Cái tâm thức chung của chúng ta thì có bất cứ cái phiền não nào, có bất cứ sự khó khăn nào, có bất cứ nỗi buồn chán ủ ê nào nơi tâm thức ta, thì ta thường không chịu trách nhiệm về những điều đó nó xảy ra. Thường thường ta đun đẩy nó cho người khác nghe, đun đẩy cho người bên cạnh, người đối diện, đun đẩy cho hoàn cảnh. Thường á, là đầu tiên là mình trách cứ mọi thứ xảy ra làm khó khăn mình là cho hoàn cảnh. Ví dụ như mình là trúng đại đăng đi, mình cảm thấy nó vô cùng là khó chịu, không có thì giờ, làm quá nhiều việc, bất tiện chuyện nọ chuyện kia, mỗi lần đi phải xin phép, và rất là nhiều cái cơ chế ràng buộc mình, cho nên mình đổ thừa rằng là cũng là tu viện như các nơi, tại sao nơi đây nó nhiều khó khăn vậy? Cái đó là cái điều thứ nhất nó xảy ra, mình thấy hoàn cảnh nó ràng buộc mình, khó khăn mình. Và thưa các vị, dù cho ở thiên giới, các vị đang là những vị thiên trên đó, nhưng mà nếu tâm thức của các vị nó còn tràn đầy phiền não, bất an và xao động thì các vị vẫn đổ thừa thiên giới, không có điều kiện để cho các vị tu. Đừng nói là hoàn cảnh hay là cái tu viện đại đăng cho mất công. Cái điều này rất là rõ thôi. Đó là mình đổ thừa hoàn cảnh cách chung chung. Thế là mình có quyền đổ thừa cái chi nữa? Ông A, bà B, thầy này, thầy nọ, thầy kia vô cùng khó chịu. Trước khi tôi đi tu, tôi cứ nghĩ rằng là nơi Đại Đăng là cái chốn mà các thầy đều là thánh đăng cả, nói năng hiền lành, thương mến lẫn nhau, sống có tình huynh đệ. Cái năm nay vô chùa tu rồi mới thấy là dường như người ta đều là phàm hết. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là ta trút cho hoàn cảnh, ta trút cho con người, và ta không chấp nhận được tất cả những cái sự xung đột xung quanh đó do chính ta. Và trong khi nguyên tắc rất là căn bản là mọi phức tạp của đời sống, mọi bất an nó khởi ra trong trái tim ta là do chính ta, chứ còn không phải do hoàn cảnh hay là do bao nhiêu thầy xung quanh hay do cái cơ chế gì nữa đây cả. Đó là nhìn mức độ cạn để thấy rằng là ta chịu trách nhiệm về những phiền não sinh khởi trong ta. Và khi mình có được cái bồ đề tâm, phát tâm lành đi tu rồi, các vị phải nhận ra điều này nhé. Hãy hứa với lòng rằng mọi bất an, mọi khó khăn và mọi sự buồn chán xảy ra thì không phải do hoàn cảnh, không phải do ai cả, mà do chính ta. Chính ta. Đó là mức độ cạn, ta hãy khởi trong trái tim mình một cái trách nhiệm chịu hết về những bất hạnh của đời sống do ta chứ không phải do người khác. Điều thứ hai nó vô cùng khó khăn là thế này. Khó khăn là thế này. Bản ngã luôn tìm cách. Bản ngã của ta nó có một cái điều đặc biệt là nó luôn tìm cách duy trì mọi thứ đối kháng. Cuộc đời này không có ai đối kháng với ta, không có một cái thứ gì nó đối trọng với ta, dường như thấy cuộc đời mình không có ý nghĩa. Do vậy cho nên ta luôn tìm mọi sự đối kháng để mình cảm thấy rằng là dường như là mình phải cần chống chế, mình phải cần bảo vệ, mình phải cần vươn lên, mình phải cần thành đạt. Bản ngã mình nó thích như vậy đó. Nó luôn tìm một cái cơ hội gì đó, cơ hội để hơn người. Nếu cơ hội hơn người không có thì nó sẽ tìm được một cơ hội là người làm khổ ta. Và thưa các vị, mọi thứ nó đều xoay quanh cái tính lừa gạt bản ngã bên trong các vị. Nó luôn tìm cách xác lập bản ngã, xác lập ta khác với người, ta phải hơn người hoặc là ta thua người. Đó luôn có một cái nền của tâm thức thì thầm xác định bản ngã là ta phải khác biệt với người, ta phải làm thế nào đó để cho người ta biết mặt mình, vân vân. Và tùy vào cái sự láo lĩnh của bản ngã, tức là sự thông minh láo lĩnh của bản ngã, mà có khi nó rất là tinh tế, có khi nó rất là thô, mà nó luôn xác lập nó. Và khi nó xác lập thì nó luôn là nếu không có người về phe ta, đồng thuận với ta thì kẻ đó là người chống đối với ta, đối trọng với ta, gây hấn với ta. Thế cho nên mọi phiền não nó phát sinh từ những điều này, thưa các vị. Điều thứ nhất là không dám chịu trách nhiệm về chính mình. Thứ hai là tự mình muốn nó xảy ra. Dường như hơi vô lý, nhưng mà đúng thực nó là như vậy. Dường như mình luôn muốn những điều đó nó có mặt để nó tạo thành cái lực đối kháng, và thậm chí là trên con đường tu cũng thế. Đúng nguyên tắc của giáo lý thiền tông mà thưa các vị không cần phải làm cái chi nhiều cả. Bản chất các vị đã có chất Phật rồi. Tức là cái tự tâm vô sinh bất diệt đang hiện diện nơi đời sống các vị, cái nhận biết nó luôn tỏa sáng hiện tiền, không cần làm gì thêm cả. Chỉ cần anh ăn rú ngay nơi đó, anh nhận ra được cái bản chất thực của anh đích thực là cái biết mà không hề là cái bị biết thì xong việc. Thế nhưng mà con đường quá đơn giản vậy cho nên chúng ta không chấp nhận đó. Chúng ta phải tìm cái cách gì đó, tức là phải biểu hiện ra, sinh hoạt phải lũ khà lũ khụ nè, rồi phải có một chút khổ hạnh nè, rồi phải có một cái chút gì biểu lộ đời sống bên ngoài để ta biết rằng mình đang tu, biết mình đang thành đạt. Nhưng mà thưa các vị, kỳ thực là nó không cần cái điều kiện chi cả. Trạng thái tâm nhận biết là cái vốn có nơi các vị ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị chỉ cần quay ngược ánh sáng lại. Các vị mưa rào năng lực ánh sáng nhận biết vào tự thân các vị, thì các vị là năng lực biết. Mọi thứ phiền não bất an đều là cái bên ngoài bị biết. Thì có gì cần công phu đâu. Không cần một cái chút công phu gì cả. Cũng không cần phải biểu hiện cái điều này để cho ai biết rằng mình đang an trú trong pháp hành trì. Thế nhưng mà dường như cái điều này ta không muốn. Ta muốn là khi mình nỗ lực nè, khi mình tinh tấn nè, khi mình có tu tập nè, mọi người chung quanh phải biết. Do vậy cho nên cái bản ngã của các vị nó rất là láo lỉnh. Nó lừa gạt giữa nhân thế để nhận chìm mình trong phiền não. Rồi đến chừng mình đi vào công phu thực tập thì nó cũng lừa gạt mình. Để cho mình phải vận dụng công phu, phải ra vẻ người có tu tập, phải có chút sự hành trì biểu hiện mới phải là người tu. Còn sống bình thường an trú ngay nơi pháp dường như mình không làm được. Đây là bước thứ nhất, hãy nhận diện cho rõ phần cạn nhất là phiền não nơi chính tự thân mình. Nhận diện thứ hai là những vọng thức bồng bềnh xuôi ngược. Cái tâm thức mình thưa các vị nó có điều kỳ lạ là nó rất là cần màu sắc hương hoa. Nó không có bằng lòng cái sự đơn điệu là chỉ sống thuần với ánh sáng giác ngộ khác. Cái tâm thức nhận biết giác ngộ các vị nó đơn thuần là ánh sáng thôi. Nó chỉ là trạng thái nhận biết chứ nó không có cái nội dung gì bên trong của nó cả. Nó rỗng, lặng, tịch nhiên, sáng tỏ, nhận biết, hiện tiền. Nhưng mà mình lại không sống được. Mình rất là cần nó phải gắn vô một đối tượng nè. Đối tượng đó nếu bên ngoài đó là sắc màu, âm thanh, mùi vị. Nếu không gắn được với đối tượng bên ngoài thì nó phải có một cái đối tượng bên trong sinh khởi. Nó phải có buồn, có vui. Nếu ta tu đến một cái mức độ khá hơn thì buồn vui nó lặng bớt, thì phải có cái đối tượng đó là dòng suy nghĩ bồng bềnh, nó phải có để ta có thể thưởng thức ít nhiều về những giây phút bồng bềnh của tâm thức ngược xuôi. Đó là điều thứ nhất, là tâm thức ta nó có một cái chiều hướng kỳ lạ là nó không chịu an trú ngay nơi cái thể bất động của chính nó. Nó muốn đi hướng ngoại, đi ra ngoài, đồng nhất vào những cái sinh diệt bên ngoài, chứ nó không bằng lòng trở lui về an trú ngay nơi cái thể không sinh không diệt của tự tâm. Cái điều thứ hai nó rất là nhạy, vừa nghe một câu chữ, vừa nghe một dòng nhạc, vừa nghe một âm thanh thưa các vị là nó liền bắt kịp ngay, chứ còn không có cách gì mà nó rời được. Ví dụ như mình nghe câu thơ, nghe câu nhạc, tâm thức mình nó liền khởi lên, một là nó suy nghĩ, nó diễn dịch, thứ hai là hình ảnh liền có mặt ngay sau đó. Ví dụ người ta đọc cho các vị nghe câu thơ của Quang Dũng đi, câu người đi trong mộng chiều sương ấy, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước chảy qua đông đưa. Bốn câu thôi. Thì thưa các vị, nghe bốn câu đó là mình có thể hình dung được là có một người đang ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, phải không? Người đi trong mộng chiều sương ấy. Nếu là người sinh trưởng trên đất Bắc, từng lặn lội theo đồn quân Tây Tiến vào năm 40 mấy, thì nghe cái danh từ Châu Mộc là biết đó là một địa danh mà cái đoàn hành quân của Quang Dũng đã từng đi ngang qua. Nó gần biên giới Lào. Có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc theo dòng nước chảy qua đông đưa. Thì thưa các vị, bao nhiêu hình ảnh, dù rằng có bốn câu thơ thôi, mà bao nhiêu hình ảnh nó tràn về nơi tâm thức các vị, nó trùng trùng tràn về. Nếu đọc thêm một vài đoạn nữa, ví dụ như đoạn kế là đoạn gì? Tây tiến đoàn binh không mọc tóc, xanh như màu lá giữ quay hùm, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Ví dụ vậy đi. Và thưa các vị, tự nhiên là bao nhiêu hình ảnh của câu thơ nó được gửi trong đó, nó liền cuồn cuộn tràn về nơi tâm thức của ta. Và tâm thức ta rất là nhạy, nó không dừng ở đó, rồi nó liên hệ đến những bài nhạc. Ví dụ như người ta đã từng phổ nhạc những bài thơ Quang Dũng, ví dụ như bài Đôi mắt người sơn Tây. Và ngay một bài Đôi mắt người sơn Tây nó không đơn giản là chỉ một bài Đôi mắt người sơn Tây đâu, mà nó ghép hai bài thơ lại. Bài chi? Trước khi hát người ta ngâm cái bài Thương nhớ thương nhớ ai đó. Xông xa từng lớp lớp mưa dài, mắt kia em có sầu cổ quạnh khi chớm heo về một sớm mai. Thưa các vị, rồi sau đó thì mấy đôi mắt người sơn Tây u ẩn chiều luân lạc người ta mới nối dài. Thế thì từ bài thơ liên hệ tới bài nhạc, từ bài nhạc nó liên hệ tới người đang hát. Và một tràng dài nó kéo không bao giờ dứt, giống như là những toa xe lửa trên đất Mỹ này nó chạy. Thưa các vị, mất cả một dặm đường dài chưa hết những toa tàu nhé. Đó là ngắn đó. Còn ý thức của mình, vọng thức của mình thưa các vị, nó chỉ cần bắt được một từ thôi là nó có thể nối dài tới chừng 30 phút nó chưa chịu chấm dứt. Đây là đặc tính thứ hai của tâm thức ta. Cho nên thưa các vị, những vọng thức bồng bềnh xuôi ngược trong ta, nó là một cái loại bản chất của tâm mà nó ràng buộc mình, không phải nó ràng buộc vào cái chuyện buồn vui thôi, mà nó ràng buộc mình luôn vào cả một cái dòng chảy của suy nghĩ bồng bềnh. Và nếu người ta đặt ra câu hỏi thì chừng nào vọng thức này nó chịu dừng nơi anh? Không dừng. Khi anh không còn khả năng nói nữa, tức là ví dụ như một cái sự cố gì nó xảy ra, anh chìm vô hôn mê, không có khả năng nói được, nhưng mà cái đầu nó không dừng nghe. Dòng suy nghĩ này nó cứ liên tục trôi chảy cuồn cuộn như vậy. Một cái chứng minh rằng khi các vị ngủ, tâm thức các vị chìm vào giấc ngủ rất là sâu, nhưng mà vọng thức các vị, ý tưởng các vị nó luôn cuồn cuộn trôi xuôi, cho nên từng đợt chiêm bao nó cứ rủi ngựa chạy ngang qua tâm thức của các vị. Có khi mình tưởng chừng như giấc ngủ rất ngon, dường như không có chiêm bao. Sáng dậy nhớ rằng thấy chiêm bao có một chút thôi, rất là nhạt nhòa, nhưng mà không. Nhiều chập chiêm bao nó nối lại rất là dài suốt một giấc ngủ. Có điều khi gần thức rồi mình nhớ một chút xíu, cho nên mình nghĩ rằng là mình có chiêm bao chút xíu thôi. Nhưng mà kỳ thực là khi vọng thức còn nơi tâm thức thì giấc ngủ anh nó là cái sự biểu hiện của dòng chảy tâm thức nó cuồn cuộn trôi xuôi. Nó trôi xuôi cho đến cái lúc hình hài tứ đại này chìm vào vô thường rồi, thì các vị liền đồng nhất mình vào cái dòng chảy ý thức ngược xuôi này. Tùy vào cái thiên trọng lúc bình thường ta sống thế nào thì chúng ta rớt vào những cảnh giới, những hình hài như thế ấy. Ví dụ như trong cả một đời chúng ta sống, chúng ta hướng tâm thức về cái nẻo thiện lành, và nó trở thành một cái loại tập khí, nó trở thành một cái loại quán tính rất là nặng về hướng đó. Thì khi anh mất rồi thì anh liền là dòng tâm thức vậy, anh rớt vào cái nơi chốn để anh biểu hiện đời sống sao bằng một cái đời sống là thiện lành, đẹp đẽ, phước đức. Còn nếu tâm thức anh lúc bình thường này cứ cuồn cuộn vào cái nẻo như là giận dữ, thù hận, ghét vơ, thế thì trả lời này về chắc các bộ cái dòng tâm thức này nó rớt vào cái cảnh giới Atula, hoặc là nó rớt vào cảnh giới của những dân tộc vô cùng là cuồng tín, bạo hành, ôm súng giết người. Rồi nếu mà nó thấp hơn nữa thì nó rớt vào những cảnh giới là động vật, thưa các vị. Đó là cái dạng vọng thức bồng bềnh xuôi ngược không bao giờ dừng là như vậy. Đây là hai điều mà chúng ta nên nhìn để quán chiếu. Điều thứ ba, hỏi với nhau là cái điều gì tạo thành cái sự cố vậy? Tóm lại, phiền não nè, khổ đau nè, ưu tư nè, sầu muộn nè, bất hạnh nè, và dòng nghiệp thức cuồn cuộn trôi xuôi thế này, nó từ cái nguồn gì nó tạo thành đấy? Và có nhìn về cái điều này cho tỏ tường thì các vị mới nhận ra là không ai buộc ta cả, mà ta tự buộc mình thôi. Từ cái điều gì nó tạo thành, bao nhiêu sự cố trải dài qua ba phần này, từ cái chắc chắc rằng ta là hình hài, ta là vui buồn, ta là suy nghĩ, tức là các vị cảm thấy rằng các vị đồng nhất vào những cái phần này, các vị nói nó là ta, nói nó là mình. Tôi suy nghĩ nè, tôi buồn vui nè, tôi có nhân thân của tôi nè, có thân phận của tôi nè, có niềm vui nỗi buồn của riêng tôi nè, có cá tính của riêng tôi nè, có lý lịch của con người này, vân vân. Con người này khác biệt với bao nhiêu con người khác, luôn luôn muốn xác lập ta khác với người, xác lập ta như thế này, ta như thế nọ, ta như thế kia. Thế thì cái điều tạo thành bao nhiêu sự cố là từ cái lầm nhận bản ngã, lầm lẫn. Mình mở được cái này thì mình bung được đạo lý, nếu chưa mở được cái này thì không thể bung được. Khi nào các vị có được công phu hành trì giỏi thì mỗi lần phiền não tác động đến các vị, ưu tư phiền muộn tác động đến các vị, bất an tác động đến các vị, người ta tổn thương đến các vị, thì các vị hỏi mình một câu thôi: ai đang tổn thương đây, ai đang phiền não đây, ai đang bất an đây, ai đang lo âu phiền muộn đây, ai đang cảm thấy mất sĩ diện đây? Hỏi một câu và không cần trả lời, hãy để cho cái câu đó nó trở thành một cái loại ánh sáng đang quét mắt nhìn lại tự thân các vị, đang chiếu sáng những cái trạng thái tâm hành bên trong các vị, thì tất cả những cái khối lượng phiền não các vị đang cưu mang nặng nề nó liền tan biến. Thực ra thì thiền công án nó không đơn thuần là chỉ khởi một câu nói rồi làm thành một khối nghi, để rồi tới khối nghi nó vỡ ra rồi ngộ đạo chi. Thưa các vị, ngay một cái chữ ai đang niệm Phật đây thì đủ để người ta phá vỡ được cái trùng dây của tâm thức, thể nghiệm được bản chất Phật nơi người ta rồi. Ai đang niệm Phật đây? Ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật, mình hỏi chứ ai đang niệm Phật đây, và hỏi một câu rồi dừng lại để nhìn thử cái gì đang niệm Phật bên trong. Không phải thân niệm, không phải tâm niệm, không phải ý thức niệm, thì cái tiếng niệm Phật đó nó không có gốc rễ gì ngay nơi tâm thức của các vị cả. Nó đơn thuần chỉ là một dạng vọng thức sinh khởi thôi. Còn bản chất thực của các vị, cái con người thực của các vị, nó là vùng không gian rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, chứ nó không có cái chi trong đó cả, không có cái nội dung gì để sờ, để nắm, không có cái nội dung gì để nhìn, để thấy cả. Ngay một câu nói đó thôi thì người ta đủ quy chiếu lại để nhận ra cái tự thể tâm không sinh không diệt nơi chính người ta rồi. Do vậy, thưa các vị, cái con đường hai ngã tẻ, một cái ngã thứ nhất đó là ta lầm lẫn, ta là những hình hài này, vui buồn này, suy nghĩ này, nó vừa khởi ra bất cứ chuyện gì thì ta liền hội nhập vào nó, ta thấy nó là ta. Càng hơn, có khi cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an nó vừa sinh ra thì ta liền thấy nó là ta, ta liền hội nhập hoàn toàn vào nó. Trong khi đó chỉ cần một cái ngã tẻ thứ hai nhích một chút vậy thôi, các vị có thể nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là lo âu, nó đang vừa sinh ra trong các vị. Các vị thử làm một việc là tách mình ra, nhận diện coi cái buồn là chi, cái giận là chi, cái lo âu là chi, cái bất an là chi, cái tức tối là chi, thì liền tức khắc ta liền đoạn trừ ngay tất cả những nỗi niềm vừa sinh ra trong ta. Và thưa các vị, đối với người mới tu thì những trạng thái tâm hành này nó sinh nó diệt khởi ra trong các vị vụng về đồng nhất vào nó, để các vị lên cơn thịnh nộ, để các vị nhận chìm đời mình trong cái buồn, hoặc là để các vị bị trầm cảm, bị thất vọng, bị não nề thì còn tha thứ được, tại vì mình mới tu mà chưa phải là vị thầy lớn. Nhưng mà càng đi vào, tức là càng ngày càng trở thành những vị thầy lớn, mà lỡ có một cơn buồn, cơn giận, cơn lo lắng, nỗi bất an nào vừa sinh ra trong các vị mà các vị vụng về đồng nhất mình vào á, thì điều thứ nhất là mình làm mất niềm tin cho bao nhiêu người nhé. Ví dụ như người ta sẽ không thể tha thứ được một vị thầy lớn mà đùng đùng nổi giận, vỗ bàn, vỗ ghế, phải không? Với thầy Sa Di hoặc là mới thầy mới Thọ Tỳ Kheo thì chuyện đó nó không có đáng quan tâm lắm. Nhưng mà với những vị thầy lãnh tụ, lãnh đạo mà có một cái sự vụng về như thế thì thưa các vị, rất là khó xóa được cái ấn tượng đó trong tâm thức của người ta. Rồi ví dụ cạn hơn dễ hiểu là thế này. Ví dụ tôi là ông thầy quèn, tôi đi, tôi dấp rễ cây, hoặc là tôi không có đủ chánh niệm cho nên tôi đi tôi va bàn dấp ghế, đổ tượng Phật của ta ầm ầm, nhưng mà họ tha thứ được nhé. Thế rồi mình lỡ mang thân phận một vị giáo thọ, mình đi dạy học đi, mình đi vô, mình ngó trên ngó dưới, không có tỏ tượng, mình đi mình va vô cái bàn người ta làm tượng Phật đổ cái rầm, thì chuyện gì phát sinh? Đây là cái chuyện dùng mình đi ví dụ đi. Thưa các vị, sẽ không còn một chữ trong đây đi dạy học. Suốt buổi đó thì chỉ có chuyện nói chuyện tầm phào thôi, chứ còn thưa các vị, tự nhiên là rất là áy náy, rất là ân hận, và cái sự bất an nó sẽ kéo dài luôn tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ, không cách chi hồi phục lại được. Mình vị thầy lớn mà trước mặt 300 con người, 400 con người đi vô để cho cái tình trạng thiếu chánh niệm làm cho nó đổ vỡ pháp đường của người ta, thế thì thưa các vị còn nghĩa lý gì đâu. Do vậy thưa các vị, đối với người trẻ mới tu thì còn tha thứ được, nhưng mà càng tu lâu thì các vị phải làm được một việc rất tự nhiên. Chuyện này tự nhiên nhé, không phải là bắt buộc đâu nghe. Đó là các vị phải có khả năng nhận diện được đây là phiền não đang sinh đang diệt trong ta. Ta là người đang thấy phiền não đang sinh đang diệt. Càng tu lâu thì các vị phải có khả năng làm được một việc, đó là đủ tự chủ đối với những trạng thái tâm hành vô cùng sốc nổi đang khởi ra bên trong các vị. Cái giận cuồng nộ, cái sự bực mình vô cùng, vân vân. Thưa các vị phải có khả năng làm được việc là nhận diện nó. Đừng nghĩ rằng là ta khống chế nó, ta đè nó, ta trấn ngự nó, thưa không. Giáo lý Đạo Phật không hề có pháp hành gì trấn ngự cả. Nó đơn giản chỉ là quay lại nhận diện thử coi là cái này là cái chi, phiền não là cái chi, ưu tư sầu muộn là cái chi, cơn giận là cái chi. Chỉ cần các vị quay lại các vị nhìn thôi thì nó liền phát sinh được cái trạng thái là an lạc, trạng thái dịu mát, trạng thái bình ổn, trạng thái như nhiên liền có mặt ngay trong cái lúc phiền não đang cuồn cuộn sôi sục. Và nếu mình tu mình không làm được điều này thì làm việc chi? Mình đâu có phải vô chùa do Đức Thế Tôn bỏ tiền mướn nên mình vô đâu. Cũng không phải thầy chủ trì đây năn nỉ mình vô tu, mà mình khóc lên khóc xuống, mình xin cạo tóc tu đó chứ. Thế thì đi vô tu để làm một việc này thôi chứ không phải việc khác nghe. Mà mình không làm được thì thưa các vị còn nghĩa lý chi? Cho nên thưa các vị, nếu là một người tu thì phải làm được điều này, không tha thứ được. Anh có thể dở về bao nhiêu việc, anh nói năng lập cập thì không có sao cả, nhưng mà anh phải làm được việc vô cùng giỏi, đó là hãy quay về nhận diện tâm hành của mình để thấy rằng là không ai trói buộc ta cả. Ta tự ràng buộc ta, ta tự đồng nhất ta vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào ưu tư, vào phiền muộn, vào những cái chuyện vớ va vớ vẩn giữa cuộc đời. Cho bản chất ta không hề có những cái thứ đó. Hãy nhìn cho tỏ tường lại ngay nơi nội tâm các vị thì thấy bản chất tâm của các vị nó vốn là cái năng lực nhận biết, cho nên không phải là cái bị biết, cho nên liền tức khắc giải thoát có mặt ngay hiện tiền lúc các vị nổi quán. Đó là điều thứ nhất. Hãy có cái nhìn nhận diện kỹ về mình để thấy rằng là bản chất Phật là cái tự hữu, không ai trói buộc anh cả. Điều thứ hai, chúng ta bàn sâu hơn một điều rất là quan trọng, đó là cái năng lực nhận diện và cái đối tượng bị nhận diện. Thứ nhất, bản chất của năng lực. Cái từ này thưa các vị nó hơi dài dòng. Cái năng lực nhận diện tức là cái chi? Cái khả năng nhìn, tức là cái chủ thể biết. Cái từ khác người ta dùng gọi là cái chủ thể biết. Dùng một cái từ khác là cái con người đang quan sát. Còn cái đối tượng bị nhận diện là cái chi? Là cái đối tượng bị biết, phải không? Là cái vật thể bị quan sát hay là cái đối tượng bị quan sát? Nó rất là rõ ràng thôi. Ví dụ như Tôi đang nhìn các vị thì tôi là chủ thể nhìn, các vị là đối tượng bị nhìn. Tôi là người đang quan sát, các vị là những đối tượng đang bị tôi quan sát. Đúng không? Thế rồi, từ cái điều này chúng ta quay lại để ta nhận diện được cái năng lực nhận diện và cái đối tượng nhận diện. Điều rất hẳn nhiên là lâu giờ mình cứ đồng nhất mình vào những đối tượng thấy, đối tượng nghe. Mình cứ đồng nhất mình vào những đối tượng buồn vui đang sinh đang diệt trong tự thân mình. Mức độ cạn là những cái đối tượng bên ngoài. Mức độ tinh tế hơn là những đối tượng bên trong tâm thức của các vị. Cái gì mà các vị thấy thì nó đều là cái bên ngoài, các vị đều không phải các vị. Thế nhưng mà ta rất là lầm lẫn, ta lầm lẫn, ta với đối tượng là một. Cái trong kinh Lăng Nghiêm, nếu các vị có đọc thì các vị thấy Đức Thế Tôn khai triển điều này rất là rõ nha. Ví dụ như chúng ta nhớ rằng có một lần Thế Tôn đưa tay trước A Nan nói ông thấy cái chi? Nó dạ con thấy cái tay Đức Thế Tôn, là ngài giấu bàn tay ra phía sau lưng hỏi ông thấy cái chi? Nó dạ con không thấy. Thế Tôn nói ông là điên đảo đó. Tay ta có đưa lên có giấu đi, nhưng mà cái thấy ông đâu có giấu đâu mà gọi là không. Cái thấy luôn có mặt, cho nên nó biết rằng lúc ta đưa tay, lúc ta không đưa tay. Rồi tiếng chuông cũng thế, thỉnh lên thì nghe, không thỉnh lên thì không nghe. Đó là câu đáp rất bình thường, nhưng mà thực ra thì tiếng chuông có cùng không, nhưng mà cái nghe thì lúc nào lại vắng. Thưa các vị, cái điều đầu tiên mình gợi ra để cho các vị nhận ra một điều rằng là ta luôn lầm lẫn, ta với cái đối tượng bị thấy, bị biết là một. Ta thì không sinh không diệt, luôn thường trú. Còn đối tượng thì đến và đi, sinh và diệt, mất và còn. Ví dụ như trong cái giảng đường này, các vị có thể ngồi đây rất đông, rồi các vị có thể đi ra hết không còn ai. Nhưng mà nếu tôi là người còn ngồi đây quan sát thì tôi vẫn còn, chứ làm sao nói không có ai được. Còn có một người chứ. Cho nên cái mức độ đầu tiên ta hãy tránh đi cái tình trạng nhận lầm rằng ta với đối tượng là một. Cái điều thứ hai nó cũng rất tinh tế. Hai phần này nó làm thành nhau cái. Điều đầu tiên là ta nhận lầm, nhưng mà điều thứ hai thưa các vị, nếu không có đối tượng thì không có chủ thể. Mức độ cạn là ta đồng nhất ta vào đối tượng. Mức độ thứ hai, phân tích thêm một tầng nữa để cho nó tỏ tường, đó là chủ thể và đối tượng luôn luôn song hành, luôn luôn có mặt để làm thành sự sống cho nhau. Và ở tầng tâm thức thô thì chúng ta phải nhận ra điều này. Nếu không có đối tượng thì chủ thể không có, ta không thể nhận ra được. Một ví dụ cạn và vô cùng dễ hiểu là thế này. Nếu không có những cành cây lung lay đưa qua đưa về phất phơ trước gió thì chúng ta không biết đang có gió, ta không nhận ra được. Không có cái cảm nhận, cái sự mát nó đi ngang qua thân thì ta không biết rằng đang có gió, phải không? Gió thì nó vô hình, nó không có hương vị, không có sắc màu chi cả, khó nhận biết vô cùng. Cho nên ta rất cần đối tượng để ta nhận biết có gió hay cùng không có gió. Ở mức độ này, thưa các vị, thì cái giai đoạn tu chúng ta là rất cần cái chi? Rất là cần canh chừng để thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Bình thường ta không nắm bắt được cái tâm ta, cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt, hay là cái thể tâm như như bất động ở chỗ nào cả. Chỉ có cái lúc mà phiền não sinh khởi, lúc bây giờ rất dễ để cho các vị chiêm nghiệm rằng đây là phiền não. Và khi có cái phiền não bị thấy thì có cái năng lực đang thấy phiền não, thầm thể hội điều này, liễu nhận điều này, gọi là thầm hội điều này, chứ không thể nói rằng là tại sao tâm Phật tôi mà tôi không thấy. Thưa các vị, chỉ cần thấy những cành cây lung lay thì ta biết rằng đang có gió, chứ đừng bảo rằng chụp hình gió đi rồi chứng minh cho tôi là đây có gió, thưa không. Thì cũng thế. Mức độ thứ hai, hai phần này ở cái tầng tâm thức cạn như chúng ta thì rất là cần phiền não nè, lo âu nè, buồn nè, giận nè, bất an nè, cần dòng chảy tâm thức thì thầm để ta cảm nhận được một điều là nếu ta thấy được phiền não thì ta là người đang thấy. Thấy được vui buồn thì ta là người đang thấy cái vui buồn, chứ ta không hề là cái vui buồn. Thấy được những ý nghĩ đang rầm rì sinh diệt trong đây, quyên thiên phó trở đây, thì nó là cái đối tượng bị thấy mà ta là người đang nhận diện nó, ta là người đang thấy nó. Đây là bước thứ hai. Rất dễ đi vô để chúng ta nắm bắt được cái tầng tâm của chúng ta để chúng ta tu tập. Thế là tầng thứ ba.
là cái năng lực. Cái từ rất là Hán ngữ nhưng mà hiểu từ này rồi các vị ứng dụng được. Liễu là nó rõ ràng, tri là cái sự nhận biết của các vị. Liễu tri là cái sự nhận biết tỏ tường rõ ràng, sáng rỡ, hiện tiền. Thường tại nó hàm mà nghĩa rằng là không cần tạo tác, không cần mời gọi, không cần dụng công, nó đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó đã có sẵn từ lâu rồi. Nó hàm nghĩa rằng là Phật là cái tự hữu nơi hình hài năng mượn của anh, không phải tu mới có. Năng lực giác ngộ là cái tự hữu anh đã sở đắc nó từ ngàn vạn kiếp xa xưa, chứ không phải là cần tu nó mới hiển lộ. Không phải là thọ tỳ kheo giới 5-3 năm rồi cái năng lực này nó mới hiển lộ, thứ không. Là một cư sĩ bình thường có khả năng hiểu được đạo thì người ta liền nắm bắt được điều này để hành trì, để sống, để an trú ngay nơi thể tâm bất động của người ta, chứ không phải là công phu mất 1 năm 2 năm gì cả. Hàm nghĩa của thường tại nó là như vậy. Và thưa các vị, cái khả năng này nó không hề trốn các vị đi đâu được cả, nó không hề vắng mặt trong một tích tắc nào giữa đời sống của chúng ta, tại vì thiếu nó thì các vị chết liền. Năng lực nhận biết là cái năng lực tự hữu, các vị đã có nó từ lúc mới sinh nhân tới bây giờ, nó luôn có mặt trong từng bước đi của các vị, từng cái nheo mắt nhướng mày, từng cái động dụng trong một ngày, chưa lúc nào mà cái biết vắng mặt nơi các vị cả. Lạnh đến thì ta biết lạnh, nóng tới ta biết nóng. Âm thanh đến ta liền biết âm thanh, mùi hương đến ta liền biết mùi hương. Thậm chí là 6 cửa mở ra mà cái gì đụng đến thì nó liền bật sáng, chứ không cần phải là từ phương này nó chạy tới phương kia. Thưa các vị, nó luôn ứng đối được trong mắt tai mũi lưỡi của các vị, tức là lục căn nó luôn mở rộng ra để đón tiếp lục trần. Lục trần bên ngoài vừa có thì lục căn chúng ta mở ra thì 6 cái biết từ bên trong nó liền chạm phải, liền phóng hào quang ngay. Thế nhưng mà ta phân biệt hai cái phần này, cái phần biết của phàm và phần biết của tâm Phật bất động. Phần biết của phàm là chi? Thưa các vị, cái biết của chúng ta nó bị che mờ bằng cái tập khí chấp ngã, cho nên khi có ánh sáng, có mùi hương, có sắc màu, có con người đến trước ta thì cái nhìn đầu tiên rạng rỡ, nó chỉ an trú trong cái khả năng liễu tri thường tại mà không có vọng thức chen vô. Thế rồi tích tắc thôi, nó liền có cái chi đi vô, liền phân biệt, liền thầm thì, liền phân tích, liền giải minh. Và thưa các vị, cái chuyện tu nó vô cùng đơn giản, là làm thế nào mình an trú được ngay nơi cái thể nhận biết sáng chói hiện tiền mà không có để cho vọng thức rầm rì sinh diệt phê phán bất cứ điều gì, thì các vị đang an trú ngay nơi tâm Phật bất động của các vị. Và dường như cái điều này nó không phải là cái công phu để mình làm thành đâu nghe. Càng công phu thì có khi nó càng xa vời cái điều này. Nó là cái hiển lộ tự nhiên ngay bây giờ các vị đang sử dụng. Các vị chỉ cần ngay phút giây hiện tiền này làm cho cái năng lực biết của các vị nó liền bừng sáng, nó đừng có chạy tới chạy lui, nó đừng lôi quá khứ về, nó đừng hướng tới tương lai để toan để tính gì cả. Mở sáng mắt ra để tiếp xúc liền với 1 phút giây hiện tiền thì cái năng lực nhận biết liễu tri thường tại này nó liền có mặt. Ví dụ đang ngồi đây, các vị có phiền não không? Phiền não thì chắc chút xíu nữa ra mới có, chứ bây giờ thì chưa. Và nếu không bận biểu lo âu gì về chuyện gia đình thì tâm thức nó liền ở nơi đây thôi, chứ nó không có chạy đi đâu được cả. Lo mà nghe thầy Phước Tịnh nói, chứ để tâm thức nó chạy đi thì đâu có nghe được ông nói. Trường hợp thứ hai nó xảy ra, đó là vừa nghe nhưng mà vừa khởi trong tâm thức các vị vô vàn điều phản bác. Ông nói như thế này làm sao mà hiểu được, dường như nói quanh quanh ngần đó việc. Ví dụ vậy đi, chuyện này tôi nghe rồi, nó tới nó lui ngần nó việc. Thế thì các vị đang cãi lộn với tôi, thì nó cũng mất đi cái trạng thái tâm thức thường tại liễu tri hiện tiền. Còn các vị chỉ làm việc đơn giản là tôi nói từng lời thì các vị nghe, cái điều nào nó rót vô tâm thức, nó bật sáng nơi các vị thì các vị để cho nó bật sáng, không có nghĩ suy, không phê phán gì về cái chuyện thầy Phước Tịnh đang nói cả.
cũng không có gửi tâm thức chạy về nhà để lo lắng chuyện nọ chuyện kia. Thế thì ngay phút giây này phiền não không có nè, lo lắng tương lai cũng không nè, mời quá khứ tràn về để buồn để lo cũng chẳng có, và đối kháng với thầy Phước Tịnh cũng không xảy ra. Thế thì tam thời tâm quá khứ hiện tại và vị lai tự nhiên bị triệt tiêu, chỉ còn lại một trạng thái tâm, đó là trạng thái tâm chi? Sáng tỏ hiện tiền thường tại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và mình đòi cái gì thêm nữa bây giờ? Không. Ngang đây là đủ. Ngang đây khéo duy trì, khéo sống được trong cái tự thể tâm này thì thưa các vị là đạt đến vô sinh, chứng nghiệm Niết Bàn. Cái trạng thái tâm này đích thực là tâm như như bất động. Người xưa họ khéo mà nhận ra chỗ này thì gọi là thấy được mặt mũi thực. Nhận ra được chỗ này, Lục Tổ Huệ Năng bật lên mấy câu là hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bản lai đầy đủ bao nhiêu công đức, vân vân. Thưa các vị, 6-7 cái hà kỳ ông bung ra khi ông nhận ra cái giây phút sáng rỡ hiện tiền tỉnh tại, trống vắng hết mọi thứ ưu tư phiền muộn lo âu bất an sầu thảm. Đích thực nó là như vậy. Ngay phút giây hiện tiền này, thưa các vị, chỉ cần mình tiếp xúc được thì các vị thấy là từng cái nhìn của các vị liền phóng quang minh. Chứ nó không phải là cái chuyện gì xa vời. Thế là cái tầng sâu khi chúng ta liễu đạt được điều này, an trú ngay nơi cái điều này, thì thưa các vị, cái bản ngã lâu nay giả vờ của các vị nó liền rớt xuống. Mà không cần làm cái chi cả, nó tự rớt thôi. Tại vì khi mình an trú được trong phút giây hiện tiền rõ ràng sáng tỏ như thế này thì ý thức mình nó sinh, nó diệt, nó bồng bềnh, liền bị cái năng lực nhận biết này soi sáng đó. Chưa nói đến chuyện đốt cháy đâu nghe. Khi những vọng thức bồng bềnh này nó rủi ngựa bên trong các vị, nó vừa chạy lên thì các vị liền thấy ta là người đang quan sát, nó là cái bị quan sát, thì nó liền lập tức biến mất. Những cái buồn, vui, giận, ghét, bất an của các vị nó vừa sinh ra, các vị liền soi sáng nó, liền nhận biết nó đang có. Các vị liền an trú trong cái năng lực chủ thể thấy. Nó là cái bị thấy thì thưa các vị, nó liền bốc khói bay đi. Thế thì buồn, vui, phiền não, hiện đời không dính được ta. Suy nghĩ rầm rì như một dòng thác lũ cũng không dính được ta. Thế thì các vị lòng lộng hiên ngang vượt khỏi ba cõi sáu đường trong một sát na hiện tiền. Điều này nó phải xảy ra thôi. Nếu người ta thấu đạt được ngay sát na hiện tiền liễu tri thường tại thì người ta an trú được. Và thưa các vị, mọi thứ phiền não đều vẫn vơ vô ích, mọi thứ nghiệp của ba cõi sáu đường không trói buộc được. Và sống miên viễn như thế này thì làm chủ được tử sinh. Còn nếu không sống được như thế này, thưa các vị, dù cho địa vị của ta lớn đến ngần nào, dù chúng ta là một bậc đại tông sư, dẫn đạo 5-10 triệu con người tu, nhưng mà thưa các vị, đối với con đường tử sinh, mình vẫn chưa tự chủ được. Và kỳ thật là, cái con đường tu chúng ta phải đi vào là đi vào chỗ này thôi. Tại vì dù cho các vị có danh giữa đất trời này, lớn như một vị chuyển luân thánh vương, thì các vị vẫn không thể chạy nơi nào thoát khỏi bàn tay của sinh tử cả. Mà trước khi sinh tử đến thì cái việc nó phải đến đó là tật bệnh nè, ốm đau nè, bại hoại nè. Rồi có khi mình lăn lóc giữa trần đời này mất 5 năm, 3 năm để người ta chăm sóc vô cùng cực. Nó bồng lên, nó thảy xuống. Vài ba ngày sống vất vưởng chơi thì nó còn kính trọng. Còn nếu mình là một cái đời sống thực vật mà mất 3 năm thì các vị hình dung coi là ngay cái cách nói của nó thôi là nó đã khinh thường mình rồi. Rồi nó đỡ mình lên, nó đỡ mình xuống thôi các vị. Nó vô cùng cực, nó không còn cái thể thống chi cả. Mình về đánh lễ ông cụ Trú Lâm hồi hôm tháng 4 á. Mình vô thì mình lại, mình thưa thôi. Mình không dám hỏi một cái câu là thầy có biết con không? Thầy có biết con về thăm thầy không? Thưa các vị, thông thường tâm thức các thầy cô thì đều hỏi câu nói đó. Thầy có biết con không? Hỏi câu nói đó. Vô tình mình coi thường thầy lắm đó. Mình quan trọng lắm rồi sao mà hỏi thầy có biết con không? Thầy nhớ con không? Và thông thường ai cũng hỏi câu nói đó khi gặp ông cụ hết. và mình không dám xúc phạm ạ. Đánh lễ phủ phục, chảy nước mắt thôi, rồi bạch thầy, con về con thăm thầy, xin thầy giữ gìn sức khỏe, thầy hãy khỏe, thầy hãy duy trì thọ mạng, để cho chư tăng có niềm tin. Thế thôi, không dám hỏi, không dám nói câu nào, không yêu cầu nói gì về tôi hết. Thưa các vị, dường như là chúng ta có thói quen là gặp cụ là thầy còn nhớ con không, thầy gọi tên con đi. Và thái độ đó vô cùng coi thường cụ. Ngày xưa mình có dám nói vậy không? Cụ lúc còn khỏe, mình có dám nói là xin thầy xoa đầu con không? Đâu dám nói. Thưa các vị, nhìn thấy thị giả người ta lôi lên lôi xuống, người ta bồng, người ta bế ông cụ, mình thấy vô cùng xót xa. Tóm lại, thưa các vị, đời tu ta chỉ có một việc phải làm thôi, chứ không có việc thứ hai. Một việc đó là làm thế nào sống cho đàng hoàng, sống tới nơi tới chốn với cái tâm bất động của ta, để có thể địch được với tử sinh nghe. Ta không có kẻ thù nào khác hết, ta không có người đối kháng nào khác hết ngoài tử sinh thôi. Không có ai là người để cho chúng ta đáng bận tâm, để buồn, để giận, để ghét, để thương, để lo âu, để phiền muộn hết. Chỉ có cái món quà tử sinh đáng để chúng ta bận tâm. Không có ông thầy bà cô nào là người đáng để cho chúng ta buồn phiền quá một phút. Kỳ thực nó là như vậy đó. Tại vì ta không có thì giờ, ta không nên đầu tư năng lượng đời sống của mình cho cái chuyện vẩn vơ vô ích. Ta phải đầu tư năng lượng mình cho một việc thở bằng lỗ mũi của ta, sống ngay trong tâm bất động của ta, để đối địch được với cái chuyến đò tử sinh nó đang kề bến kia. Cho nên thưa các vị, hãy nhớ, đời tu có một việc để làm thôi, không có việc thứ hai. Nếu anh có việc thứ hai, thưa các vị, lệch đường rồi đó. Việc thứ hai đó, dù là việc làm cái chi to tát cũng là lệch đường luôn. Đó là điều thứ nhất ta nói về cái năng lực nhận diện và đối tượng bị nhận diện. Và một câu kết nữa đây, cái năng lực nhận biết đích thực là tâm Phật bất động của các vị. Tùy vào cái mức độ hiểu ngộ của ta. Và nếu ta thâm ngộ được điều này sâu sắc thì thưa các vị, đời tu chỉ còn là việc là thả bồng bềnh trôi vào biển thánh, nhưng không có con đường khác. Chỉ đơn giản vậy thôi, anh không có cái gì để làm nữa cả. Đời người hãy hứa rằng là hãy làm một việc này thôi. Từ việc này làm được thì ngàn vạn việc anh sẽ rất là dễ dàng trôi xuôi. Và nếu việc này anh vẫn còn mấp mé ngoài cửa, thế thì con đường tu nó còn vô cùng lẳng đẳng. Anh còn đối phó với chuyện buồn, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện phải, chuyện quấy. Bao nhiêu cớ sự của già lam từ biển trút vào đời sống anh. Còn nếu anh đi vào được cửa này rồi thì mọi thứ trở thành trò chơi, trở thành chiếc bông bồ công anh bay thôi, chứ không có đáng gì cho anh bận tâm cả. Mọi việc giữa trần đời này nó nhẹ, không còn cái chi nặng nề đè trên đôi vai của anh hết. Mở cánh cửa này đi rồi các vị thấy nó như vậy đó. Đó là điều thứ nhất, ta khai thác về bản chất của tâm bồ đề, tâm bất động này ta. Cái năng lực nhận biết đó, chính thực là Phật của chính các vị. Thế là thứ hai, từng bước đi vô. Lý tuy đốn ngộ, sự phải tìm thôi. Phật là cái có sẵn rồi anh, chứ không phải anh tìm tòi, không phải anh cực nhọc, không phải làm cái chi cả. Không phải là cái chuyện tôi luyện để cho nó thành Phật. Không phải. Từ bên trong đã có rồi, bây giờ chỉ cần sống được hay không sống được. Thế nhưng mà cái rắc rối của chúng ta là chúng ta lâu nay đồng nhất mình vào cái chi? Cái bản ngã giả vờ. Đồng nhất mình vào sở hữu của mình có. Sở hữu bên ngoài, đó là cửa, nhà, ngựa, xe. Sở hữu bên ngoài nữa là những sở hữu có linh hồn, biết nói, biết cười. Giống như hồi bé, ai mà giật con búp bê của mình thì mình khóc lăn ra. Thế rồi lớn một chút, 19-20 tuổi, con búp bê bằng bông vải, không nghĩa lý gì, cho nên mình sắm con búp bê thiệt. Biết khóc, biết cười đàng hoàng. Thế rồi mình đồng nhất vào con búp bê đó. Thế rồi dài 3 năm nó lại sinh ra những con búp bê bé bé nữa. Rồi mình đồng nhất vào những cái đó nữa. Rồi thưa các vị, cuộc đời mình cứ bị lừa gạt. Thế rồi đến một cái tuổi nào đó, sức khỏe nó không còn, đời sống nó leo lét như ngọn đèn gần hết dầu. Cái mình thấy những thứ bên ngoài dù có giữ gìn lắm thì cũng rời bàn tay mình ra đi. Cho nên bắt đầu quý cái thân mạng này. cái thân mẹo dậu của mình hồi xưa giờ mình quên, mình không trân quý đó. Tới tuổi già sức khỏe xuống rồi răng nó rụng, bệnh ngày một ngày hai nó tới, cái mình lo hoảng loạn, mình chăm sóc cái thân này. Lúc bây giờ thì nơi nào bán bảo hiểm tốt nhất, bảo hiểm y tế tốt nhất là mua để nó chăm sóc. Và mua bảo hiểm nhân thọ chưa chắc ăn, thôi mua bảo hiểm hòm, bảo hiểm tang ma và hậu sự, chôn chỗ nào, thiêu là thiêu nào, vân vân. Cuối cùng thì thưa các vị, hết bị lừa gạt bên ngoài, tới bị lừa gạt của cái thân, cũng bên ngoài. Thế rồi người ta có duyên mai hơn, người ta bị lừa gạt bằng cách khác. Thưa các vị, cả một đời học hành nè, có danh nè, cả một đời làm bao nhiêu việc nè, được người ta tôn vinh nè, người ta đánh bóng nè. Tới lúc già, thưa các vị, mọi thứ cồng kềnh bên ngoài rơi hết. Bây giờ nó còn dính lại cái ở bên trong này nó vô hình. Dính với hình hài thì còn chán, nhưng mà dính cái vô hình như danh của mình thì thưa các vị không có chán nghe. Càng già thì càng chấp trước vào cái danh của mình. Các vị nhìn coi là cái thời trước 75 nó đã qua tới gần 40 năm rồi, chứ có phải gì đâu. Thế nhưng mà bây giờ người ta vẫn kéo lại cái thời vàng son. Vào cái ngày lễ nào đó thì người ta vẫn mang hia đội mũ, làm như là cái thở còn quanh quanh liệt liệt. Có phải vậy không? Cũng không muốn nó trở thành văn bóng một thời, muốn nó hiện thực lại. Thế cho nên thưa các vị, càng già càng chấp trước vào cái danh nghe. Thế rồi sâu hơn một tầng nữa thưa các vị, càng già càng chấp trước vào cái bên trong nè. Bên trong là cái chi? Cái kho tàng ký ức vô cùng giàu của các vị chứa 7-80 năm đó, nó dày hơn một cái ổ cứng của máy vi tính nữa. Nó như một cái thư viện, nó như một cái bộ lịch sử, còn hơn cái bộ việt sử tân biên của cụ Phạm Văn Sơn hồi xưa viết về lịch sử Việt Nam tới mấy nghìn năm văn hiến. Từng lớp trong đây nó cuồn cuộn nó ra, ta tưng tiêu nó, ta quý trọng nó như là của báu. Để làm chi? Để có một chiều mưa nào đó không có việc làm, nếu là người đời ta kêu ổng ngồi đó, ta tụng cho ổng nghe kinh Pháp Hoa nè. Hồi 30 tuổi ông làm cái chi nè, hồi ông có danh có lợi ông làm cái chi nè, ông phạm bao nhiêu sai lầm nè, vân vân. Tức là nhớ bao nhiêu việc cuồn cuộn về và coi nó là kho tàng trân bảo của ta. Và trong khi đó là chi? Nó chỉ là cái bên ngoài chứ không phải là các vị nghe. Cái con người viết lịch sử, cái quyển lịch sử vẫn là cái gì bên ngoài chứ có phải là các vị đâu. Các vị đích thực không phải là cuốn lịch sử, mà các vị là chủ nhân của cuốn lịch sử kia. Những ký ức tàn trữ của các vị dù cho nó dày bao nhiêu đi nữa, nó chỉ là những ký ức của ta mà không phải là ta. Nó chỉ là cái bị ta nhận diện, bị ta tư duy, nó chỉ là những dòng chảy trước mặt ta thôi. Ta là người đang quan sát nó, ta là người đang nhìn thấy nó. Thế thì thưa đại chúng, bản chất ta đích thực là cái con người thấy chứ không phải là cái bị thấy. Nhưng mà do vì ta đồng nhất nó nhiều lớp như vậy. Và thậm chí khi biết đạo tu tập rồi, ta cũng chưa thể bỏ được những điều cồng kềnh vô cùng là nhiêu khê thế này nhé. Ta mang nó vào chùa để làm chi? Để làm nỗi tự hào, có khi nó là như vậy. Người ta không có những cái nỗi tự hào về vinh sang, quyền quý, thì người ta cũng tự hào rằng là cuộc đời tôi nhiều khổ đau lắm đó, anh có biết không? Anh khổ đau không bằng tôi đâu. Cũng là một cách tự hào. Cũng phải có cái gì đó để người ta tô cái bản ngã người ta lên thưa các vị. Do vậy, từng bước đi vào đúng ra là không có một bước nào hết. Ngộ đạo, liền đời mình sống liền, ngay tự thể tâm bất động, ngay cái trạng thái niết bàn liền. Thế nhưng do vì cái sự chấp trước của mình nó quá dày, cho nên từng bước đi vào là như vậy thôi. Đây là cánh cửa phương tiện để chúng ta đi vô. Thế rồi bước vô, bước thứ nhất là làm cái chi? Thực tập từ thân đi vào. Hai phần danh và sắc. Thế Tôn ngày xưa chia thân chúng ta rất là đơn giản, dễ thực tập. Tức là cái thời sơ khai nhất, Thế Tôn chỉ chia đời sống người thành hai phần tới, một là danh, hai là sắc. Cái phần này là hai tứ đại của các vị đây. Còn phần này sau này chia ra làm bốn phần là thọ tưởng hành thức. Cảm thọ của ta, nghĩ suy của ta,
lo âu phiền muộn của ta, ký ức của ta, tưởng tượng của ta, và thậm chí là những nhận thức của ta, vân vân, thưa các vị, nó vốn không có hình thể chi cả, không nhìn thấy, cho nên gọi nó là danh, tại vì nó có tên mà không có thực thể.
Còn phần này,
nó vừa có tên vừa có thực thể, nó là hình hài tứ đại đây, đứng, đi, nói, cười, ăn uống và tật bệnh, vân vân. Thế thì cái điều đầu tiên rất là dễ hiểu, đó là nếu ta không an trú được pháp hành trì ngay nơi thân thì không có cái cơ hội để ta nắm bắt được cái phần vô hình thể là phần tâm thức của chúng ta. Và người ta chỉ làm được hai việc, một là từ bên trong đi ra, hai là từ bên ngoài đi vô. Thế nào là từ bên trong đi ra? Ví dụ như niềm vui khi nó nở ra trong trái tim của các vị thì tự nhiên không cần gì cả mà tự nhiên mặt các vị tươi bưởi ra, các vị cười nói, các vị nhìn cắm, nơi đâu cũng là mùa xuân cả. Nếu bên trong các vị mà nó tràn ngập nỗi buồn, thế thì các vị nhìn, các vị nói, các vị ngắm đất trời đều hòa hôn cả. Thế thì từ bên trong đi ra nó hàm nghĩa như vậy. Cái gì có bên trong thì nó biểu hiện ra bên ngoài. Đó là từ nội dung nó ra hình thức. Thế rồi người ta cũng có thể làm được từ hình thức đi vô nội dung được vậy. Ví dụ, mình có thể từ hình thức, đó là thay vì mình đi như ma đuổi thì mình đi một cách thông dong chậm rãi. Và khi chân của các vị bước từng bước ổn định đầm thấm chậm rãi thì tâm của các vị nó bắt buộc không thể chạy ngược chạy xuôi bằng cái tốc độ nhanh như quá khứ đã từng chạy. Mình có một thói quen ăn uống nó cuồn cuộn, bây giờ mình làm một việc bắt cái thân của mình nó nghe lời mình ăn từng miếng ăn rất là chậm lại, nhai một miếng ăn 70 lần. Khi các vị kéo giãn một cái nhịp độ sinh hoạt vậy thì tâm thức các vị nó không có điều kiện chạy đi đâu cả. Cho nên cái cách thứ hai, đó là chuyển từ bên ngoài đi vào bên trong, chuyển từ thân đi vô tâm. Thì hai điều này người ta nhìn ra một điều, thưa các vị, các truyền thống đạo Phật từ quá khứ tới hôm nay đều đi vào cái con đường này, tức là từ thân đi vào tâm nó rất là dễ. Từ tâm đi ra thân, nói như các vị tổ sư ngày xưa là nhất văn thiên ngộ, thì thưa các vị, dường như rất hiếm, nhưng mà từ thân đi vào tâm thì dường như là đây là một phương pháp phổ thông nhất. Và truyền thống đạo Phật thiền tập từ quá khứ tới hôm nay nó rất là cổ mà rất là thành công và không hề có những phản ứng phụ. Đó là truyền thống thiền Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ. Thì thưa các vị, cái bước chuẩn nhất, đầu tiên nhất phải đi vô là từ thân hành niệm đi vô. Từ thân mới tới thọ, mới tới tâm, tới pháp. Đây là cái phần rất là quan trọng ta nhận diện ban đầu. Thế là trong cái phần thân, nếu các vị nghiên cứu cho kỹ, thì Đức Thế Tôn dùng một cái pháp hành đầu tiên của phần thân là pháp hành gì? Từ hơi thở đi vô. Tại sao từ hơi thở đi vô? Thưa các vị, đầu tiên hơi thở là gạch nối giữa thân và tâm nghe. Chuyển được hơi thở là chuyển được tâm. Chuyển được hơi thở là chuyển được thân. Cái điều rất hẳn nhiên là các vị buồn, các vị vui, các vị bất an, các vị lo âu, các vị phiền muộn, nó đều biểu hiện ra hơi thở. Phải không? Thế thì mình thực tập trên hơi thở, mình cũng có thể làm cho buồn, vui, lo âu, phiền muộn, bất an nó thay đổi được. Cái dòng năng lượng nơi tự thân mình nó phải thay đổi khi các vị tập trên hơi thở. Điều này nó phải xảy ra thôi. Chuyện tự nhiên như vậy. Và chưa có một truyền thống nào an toàn bằng cái truyền thống thiền của Đức Thế Tôn dạy cả. Có lần mình thưa với các vị rằng là các tổ Trung Hoa sáng tạo những pháp hành trì, thưa các vị, là đối với căn cơ vùng, đối với văn hóa vùng nhé. Văn hóa vùng của đất nước Trung Hoa, thưa các vị, được Lão Trang cài xới thành một vùng đất vô cùng thuần thục rồi. Cho nên chỉ cần gieo hạt mầm là lên rất là dễ. Thế mà cả một cái chiều dài đạo Phật tới hơn 1.000 năm, sinh ra được có 1.700 vị thiền sư lỗi lạc có mặt ở trong thiền sử. Các vị thấy là đâu phải giàu. Ở trong 1.700 vị thiền sư lỗi lạc, gom lại những vị thực sự là thể ngộ Thưa các vị, cũng không phải là hoàn toàn 1.700 vị thiền sư đó. Tại vì cái trình độ ngộ nó có nhiều cấp. Mình dẫn chứng lịch sử rất rõ ràng. Đương thời Mã Tổ là một vị, được đánh giá là một vị Phật tái lai trên đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà 84 vị thiện tri thức của ông, đối với một vài thiền sư thì lọt mắt chỉ có một vài người thôi nghe. Cái câu phẩm bình của ai tôi không nhớ mà bảo rằng là 84 vị thiện tri thức của Mã Tổ đó, chỉ có Ngài Quy Tông Trí Thường là sáng giá nhất mà thôi. Thì các vị hình dung coi, đâu có phải là các vị thiền sư có tên đều cực kỳ giỏi. Do vậy, cho chúng ta một cái nhìn thưa các vị, tất cả các truyền thống đều đối cơ lập pháp, tùy văn hóa vùng miền, cho nên có thể nó không có phải là một pháp môn phổ cập ứng dụng được cho mọi vùng miền văn hóa, mọi căn cơ con người từ quá khứ tới hôm nay, bằng pháp môn vừa cổ nhất, vừa an toàn nhất, vừa không tác dụng phụ là truyền thống của Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ. Và một cái điều nó vô cùng là dễ hiểu là thế này: các vị nghiên cứu kỹ vào truyền thống thiền của Việt Nam, của Trung Hoa, của Hàn Quốc, của Nhật Bản, các vị thấy là dù các thiền sư có nói trăng nói cuội thế nào đi nữa nhưng mà không thoát khỏi bàn tay Như Lai nghe. Không thể vượt thoát được. Một là niệm tâm, hai là niệm thọ, ba là niệm pháp. Ngay công án đầu của Huệ Khả gọi là công án an tâm thì các vị thấy là niệm cái chi? Không thoát khỏi bàn tay Như Lai là như thế. Thế rồi mình dẫn dụ một vòng dài như thế để quy chiếu là một điều thôi. Thiền tập của Đức Thế Tôn đi từ căn bản hành trì. Thưa các vị, điều thứ nhất là không có phản ứng phụ. Điều thứ hai, vô cùng dễ. Điều thứ ba là ứng dụng cho mọi căn cơ, từ người xuất gia cho tới người cư sĩ. Từ thời tâm thức con người còn vô cùng giản dị, không có bận biểu gì với đời sống vật chất bên ngoài, không bị áp lực của xã hội, cho tới thời hiện tại, trong cái xã hội cuồn cuộn phát triển như đất Mỹ, tâm thức người ta nó bị vô vàn điều áp lực đè nặng, nhưng mà thưa các vị, ứng dụng điều Phật dạy trong pháp hành trì này vẫn có thể giải trừ được tất cả những cái loại bất an, xao động, nặng nề, thất vọng, khổ đau, trầm cảm, vân vân. Tức là tất cả loại tâm hành đều có thể được hóa giải nếu đi vào các công phu hành trì của Phật dạy. Rồi một điều gần nữa, thưa các thầy, cái nền của thiền tập này với cái điều kiện của các thầy là người trưởng thành trong dòng chảy của siêu ông Trúc Lâm, ngộ được đạo, thấy được nẻo về rồi, các thầy ứng dụng điều này hướng dẫn Phật tử tu tập thì chắc chắn rằng là từng bước một hướng dẫn người ta có kết quả hẳn nhiên trong những khóa tu chúng ta đến. Bằng không thì chúng ta chỉ giảng trên trời cao, có khi họ nghe rất là bùi tai nhưng mà thực tập thì họ không có điều kiện để thực tập. Nếu ứng dụng được điều này vào cái chương trình Hoằng pháp thì thưa các thầy là cái năng lực chúng ta rất là rộng là một, và nó vô cùng thiết thực là hai. Và khi họ nếm được hương vị của pháp hành trì rồi thì cái điều rất tự nhiên đó là cái khả năng đóng góp, cống hiến, phụng sự Tam Bảo nó phát sinh một cách rất là tự nhiên và không cần mời gọi chi cả. Đó là những điều bên cạnh là vấn đề thực tập từ thân đi vào tâm. Thế rồi cái điều mình đang thưa với các vị rằng, thưa đại chúng, hơi thở nó là gạch nối giữa thân và tâm. Một là ta đi vào từ hơi thở thì ta điều chỉnh được thân, điều chỉnh được tâm. Thứ hai, một pháp hành trì cũng từ niệm thân nữa, vô cùng đơn giản là thưa các vị, niệm thân hành là một phương pháp vô cùng đơn giản. Ngay một pháp niệm thân hành thôi thì các vị đã có thể dùng nó để đối kháng với tất cả truyền thống tôn giáo hướng ngoại, vọng động, ngưỡng vọng về thần linh. Và các vị chứng minh được rằng cái sắc thái đặc thù đạo Phật là không hướng người ta về một cảnh giới xa xôi nào, một vị thần linh nào, vị thượng đế nào, mà hãy hướng về tự thân. Thay vì để tâm thức mình bồng bềnh ngược xuôi thì hãy để năng lượng của tự tâm mình rót ngược lại, tưới tẩm cho tự thân. Và thay vì hướng tâm về bất cứ nơi đâu thì anh hãy luôn làm cho năng lực nhận biết nó sáng bừng toàn thân của anh, làm cho từng tế bào của anh nó thấm đẫm ánh quang minh từ nơi năng lực nhận biết, tức là từ nơi vị Phật nội tâm của các vị tưới vào, thì toàn thân ta trở thành ánh sáng. Và khi các vị làm được điều này thì cái mức độ cạn nhất là thế này, thưa đại chúng, là một tăng sĩ hay là một sư cô, có thể già có thể trẻ vân vân, không có quan trọng đâu. Khi các vị có năng lực thế này thì toàn thân các vị nó tỏa sáng cái năng lực yên bình, tĩnh lặng, vững chãi. Nó phải như vậy thôi. Tại vì khi năng lực niệm thân mà có rồi, thưa các vị, là tự nhiên người ta không cần cố gắng mà có uy nghi. Tự nhiên là có đức để quỷ thần cung kính, có nghi biểu đoan trang để nhân gian lễ lại cúng dường. Tự nhiên đi đứng nói cười vẫn bình thường, không cần làm điệu làm dáng gì cả, mà họ rất ư là bình thản, ổn định, trầm lắng, tỉnh tại. Nó phải xảy ra như vậy với người có công phu thực tập từ thân hành đi vô tâm thôi, thưa đại chúng. Không cần làm giảng sư, không cần nói xô bột miếng cỡ như thầy Phước Tịnh mất cả tiếng đồng hồ ta không buồn nghe. Các vị chỉ cần biểu hiện cái sinh hoạt tu của các vị, lúc các vị đi đứng nói cười ăn ngủ bình thường giao tiếp, mà có năng lực niệm thân hành rồi, thưa các vị, toàn thân các vị nó biểu lộ được cái sự trầm hùng vững chãi và luôn là người thông dong tự tại, thì đủ để làm một bài pháp giáo hóa người ta rồi nghe. Mình đừng tưởng là phải mở đạo tràng dựng chùa mời gọi Phật tử về để làm một khóa tu mới là công trình làm đạo. Không, các vị ngồi trên xe, các vị lái xe đâu có ngờ rằng là cái ấn tượng của ông thầy tu ngồi trên xe lái xe đã đánh động tâm thức của những người bên cạnh khi họ thấy các vị ngừng lại trên con đường có đèn đỏ, nó tự nhiên tỏa sáng. Rồi các vị đi vô phi trường, các vị đi bất cứ nơi đâu, các vị đi shopping, các vị tiếp xúc với Phật tử, các vị ngồi chơi với họ, vân vân, thưa các vị, hình ảnh của một người tu có được năng lực niệm như thế thì chắc chắn rằng đó là một bài pháp sống động để giáo hóa người. Và không cần bon chen làm chi với ai cả, không cần giành chỗ của ai hết. Tôi đứng trên bàn chân của tôi làm việc của tôi. Việc của tôi đó là tôi nấu ăn nè, tôi quét nhà, tôi hút bụi nè, tôi giặt giũ nè, tôi chăm sóc thiền sinh tới nè, tôi làm tri khách nè, hay là tôi là người lau dọn rất rung thôi, thưa các vị, đều biểu lộ được phong cách giáo hóa nha. Và thưa các vị, với một người có một cái chút năng lực tu như thế thì liền họ ở đâu họ trở thành cái chi? Trở thành một bài pháp sống động. Liền họ bất cứ nơi đâu họ sống rất là hài hòa trong đại chúng, và họ là người vô cùng cần thiết cho xã hội Mỹ, thậm chí là vô cùng cần thiết cho Phật giáo Việt Nam hiện tại, trên đất nước Việt Nam và trên đất nước này rất là cần, rất là cần. Tóm lại, thưa các vị, mình lỡ rồi nghe, lỡ làm thầy tu rồi nghe. Các vị không thể làm cái gì khác được, không thể rủ áo người tu đi về nhân thế được. Tại vì cuộc đời ta mà đi về nhân thế rồi thì bất hạnh, không hạnh phúc được đâu. Ta chỉ có làm một việc là làm ông thầy tu cho nó đàng hoàng, sống từng phút từng giây rất ư là hết lòng với công trình tu tập như thế này để đền ơn Tam Bảo. Hứa với lòng rằng đời ta không có kẻ thù, kẻ thù duy nhất là tử sinh mà thôi. Ta phải làm ăn cho nó đàng hoàng để đối kháng với hắn. Hãy hứa với lòng rằng là đến thì không biết đường đến, nhưng mà đi ta phải biết đường đi. Trả lời này về cho các bụi, phải làm chủ được đời sống mình. Thôi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.